Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 15 tháng 10, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại cuộc đời bà Tiana Glo, nữ họa sĩ người Nga. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về tương quan giữa các thành phần bên trong dân Israel và với các dân tộc khác. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
New York, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Francis Julicat tố giác sự kiện chi phí quân sự trên thế giới ngày càng gia tăng trong 10 năm qua. Trong bài thăm luận hôm 11 tháng 10 vừa qua, tại Đại hội đồng thứ 65 của Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giáo mục Julicat người Ấn Độ nhắc lại lập trường của Tòa Thánh cổ võ việc giảm bớt chi phí quân sự và dùng số tiền đó để nâng đỡ người nghèo và kiến tạo một ngân quỹ thế giới tài trợ cho các chương trình phát triển. Vị đại diện Tòa Thánh nhìn nhận có những diễn tiến tích cực trong các cuộc thương thảo gần đây về việc giải trừ vũ trang. Ngài nhận định rằng, việc giảm bớt kho vũ khí hạt nhân là một bước tiến quan trọng, nhưng sự giảm bớt đó không đủ nếu chúng không được theo đuổi trong bối cảnh của sự giải trừ võ trang chung và hữu hiệu, được tiến hành trong thiện chí và trên bệnh viện đa phương và quốc tế. Đức Tổng giáo mục Julicat cũng cảnh giác rằng việc bán vũ khí không thể được coi như bán các loại hàng hóa khác trên thị trường. Trái lại, việc sở hữu, sản xuất, buôn bán các vũ khí quân sự cần phải được điều hành theo các quy luật thích hợp, vì chúng có những hệ luận sâu đậm về mặt luân lý và xã hội. Đức Tổng giám mục Julicat đặc biệt để ý tới các tổ chức và cơ quan đặc trách giải trừ vũ trang và kiểm soát vũ khí, và nói rằng trong những năm gần đây, hội nghị về giải trừ vũ trang đã trải qua một cuộc khủng hoảng, khiến cho công việc của hội nghị ít hữu hiệu, và trong thực tế người ta không đồng ý với nhau về một chương trình nghị sự quan trọng. Kết quả là các tổ chức phi chính phủ phải dấn thân nhiều hơn trong việc tìm kiếm các giải pháp. Tòa Thánh hài lòng khi thấy có thêm nhiều tổ chức dấn thân vào vấn đề này, vì cộng đồng quốc tế được kêu gọi tìm ra những giải pháp đặc sắc và thực tiễn để đạt tới những mục tiêu mong ước, trong đó có sự giải trừ vũ trang hoàn toàn.
Santiago, toàn dân Chile đặc biệt liên kết với nhau trong kinh nguyện trong dịp cứu thoát 33 công nhân thợ mỏ vừa qua. Hôm 13 tháng 10, toàn thể 33 công nhân thợ mỏ San Jose ở Copiado đã lần lượt được cứu thoát sau khi bị kẹt dưới lòng đất sâu hơn 600 mét kể từ ngày 5 tháng 8 năm nay vì mỏ bị sập. Trong hơn 2 tháng qua, các nhà thờ công giáo trên toàn nước Chile đã tổ chức các buổi canh thức cầu nguyện liên tục, luân phiên nhau, cùng với các thánh lễ đặc biệt để cầu nguyện cho các nạn nhân. Một thánh lễ đã được cử hành lúc gần nửa đêm 13 tháng 10 vừa qua, khi công nhân đầu tiên được đưa lên mặt đất. Đức cha Christian Contreras Villarroel, giám mục phụ tá tổng giáo phận Santiago de Chile, nói với các tín hữu tụ tập tại nhà nguyện El Sacrario cạnh nhà thờ chính tòa thủ đô Santiago rằng sinh mạng của 33 công nhân thợ mỏ phải được coi như dấu chỉ nhu cầu của mọi người đối với ơn cứu độ. Không có vị thánh nào mà không có quá khứ, không có tội nhân nào mà không có tương lai. Các buổi cầu nguyện và chầu thánh thể được tiếp tục tại các nhà thờ trên toàn nước Chile cho đến khi công nhân cuối cùng được đưa lên mặt đất. Đức cha Alejandro Guiz Carmelic, giám mục giáo phận Rancagua, chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile nói rằng đây là lúc thuận tiện để toàn thể giáo hội hiệp nhất với nhau trong niềm tin và niềm hy vọng. trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến các công nhân thợ mỏ ở Chile và phó thác họ cho lòng nhân từ của Chúa trong niềm hy vọng.
Vatican, từ Hội đồng Giáo mục Trung Đông đang tiến hành ở Roma được phân thành 10 nhóm nhỏ theo các ngôn ngữ khác nhau. Trong khóa họp hiện nay với sự tham dự của 185 nghị phụ, ngoài 14 phiên họp toàn thể, từ Hội đồng Giáo mục còn có 6 phiên họp của 10 nhóm, gồm 2 nhóm tiếng Ả Rập, 2 nhóm tiếng Anh và 6 nhóm tiếng Pháp. Lần đầu tiên trong lịch sử, trong một Thượng Hội đồng Giáo mục không có nhóm tiếng Ý. Và giống như Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới liền trước đây, trong công nghị giám mục này không có nhóm tiếng Latin. Có 140 nghị phụ thuộc các giáo hội công giáo đông phương, trong đó tiếng Hy Lạp, Ả Rập, Syri hoặc Aramaico được sử dụng trong phụng vụ. Sáng thứ Tư 13 tháng 10 vừa qua, các nghị phụ đã họp trong các nhóm nhỏ và đã bầu vị điều hợp viên và tường trình viên cho nhóm của mình. Sáng hôm qua 14 tháng 10, các nghị phụ đã nhóm phiên họp toàn thể thứ 6. Trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha và dưới quyền chủ tọa theo lượt của Đức Thượng Phụ Juanan, giáo chủ công giáo Siri.
Manila, các giám mục Phi Luật Tân tuyên bố không thỏa hiệp với chính phủ về luật ủng hộ phá thai, nhưng sẵn sàng đối thoại với các tổ chức chính quyền về vấn đề này. Tổng thống Aquino III của Phi Luật Tân ủng hộ đạo luật gọi là sức khỏe sinh sản, và mới đây ông tuyên bố sẽ phân phát miễn phí các túi cao su ngừa thai cho dân nghèo. Hôm 11 tháng 10 vừa qua, một phái đoàn của Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân đã gặp gỡ Tổng thống Aquino, nhưng nguồn tin của giáo hội cho biết đây chỉ là một cuộc viếng thăm xã giao, chứ không có nghĩa là giáo hội tỏ ra cởi mở đối với đạo luật về sức khỏe sinh sản, như một số báo chí ở Phi Luật Tân đưa tin. Ông Edwin Lachierda, phát ngôn viên của Tổng thống Aquino, cũng xác nhận điều đó và cho biết, trong số các giám mục thuộc phái đoàn có Đức Cha Nerio Otima, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân, các giám mục giữ vững lập trường bênh vực sự sống nhưng cởi mở về việc đối thoại với các tổ chức chính quyền. Từ 4 năm nay, ở Phi Luật Tân có cuộc tranh luận về luật sức khỏe sinh sản. Luật này phủ nhận việc phá thai, nhưng cổ võ một chương trình kế hoạch hóa gia đình, ngăn cản các đôi vợ chồng có hơn 2 người con, và cổ võ việc tự nguyện làm tuyệt đường sinh sản. Ai không tuân hành luật này thì có nguy cơ bị phạt tiền, và trong một vài trường hợp có thể bị phạt tù. Giáo hội và các tổ chức công giáo ủng hộ chương trình kế hoạch hóa gia đình tự nhiên, nhắm phổ biến nơi dân chúng một nền văn hóa trách nhiệm và tình yêu dựa trên các giá trị Kitô. Cho đến nay, chính phủ của Tổng thống Aquino cho rằng các phương pháp ngừa thai tự nhiên vô hiệu trong việc ngăn chặn tỷ lệ sinh sản quá cao, và ông cáo buộc giáo hội quá can thiệp vào lĩnh vực thuộc chính quyền dân sự. Đức cha Leonardo Legaspi, dòng Đa Minh, tổng giám mục giáo phận Cáceres, trả lời rằng các giám mục có nghĩa vụ can thiệp vào những vấn đề có liên quan đến cuộc sống và phẩm giá con người, và nhấn mạnh sự đóng góp quan trọng của giáo hội trong các cuộc thảo luận chính trị. Trong một thư mục vụ, Đức cha Legaspi nói rằng nội dung luật sức khỏe sinh sản là trái với hiến pháp quốc gia, cũng như việc chính quyền sử dụng công quỹ để phân phát các thuốc và dụng cụ ngừa thai. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng lời tựa hiến pháp Phi Luật Tân buộc chính phủ phải tôn trọng và thể hiện những khát vọng tinh thần và bản thân của người dân.
Vatican, Đức cha Paul Hinder, đại diện Tông tòa Arabia, kêu gọi các giáo hữu Kitô thuộc các nghi lễ khác nhau tại Trung Đông hãy chấm dứt mọi ý nghĩ cạnh tranh với nhau. Đức cha Hinder thuộc dòng Cappuccino, người Thụy Sĩ, là chủ trang của hơn 1.300.000 tín hữu công giáo tại các nước thuộc bán đảo Ả Rập. Trong cuộc phỏng vấn dành cho các hãng tin công giáo Đức bên lề Thượng Hội đồng Giáo mục Trung Đông đang tiến hành tại Roma, Đức cha phê bình xu hướng mỗi người chỉ biết chăm lo mảnh vườn của mình. Ngài nói, tại vùng này có những người thứ ba chế nhạo các tín hữu công giáo chúng ta, nếu chính chúng ta không có khả năng giải quyết những xung đột của mình. Đức cha Hinder cũng cảnh giác dư luận đừng quá mong đợi nơi sự can thiệp của các giáo hội địa phương về vấn đề tự do tôn giáo, vì chính chúng tôi phần nào cũng bị bó tay. vấn đề tự do phụng tự cần phải được giải quyết một cách kín đáo, cũng như với sự trợ giúp của các chính phủ nước ngoài và các tổ chức phi chính phủ. Thật là con đường sai lầm khi mở những cuộc tranh đấu hoặc vận động ồn ào để đòi tự do tôn giáo cho các tín hữu ở Trung Đông, tại các nước vùng vịnh đang có tình trạng từ từ bớt căng thẳng trong quan hệ với các tôn giáo không thuộc Hồi giáo, nhưng không nên đánh giá quá cao tình trạng này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe phóng sự Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông.
Kính thưa quý vị thính giả, Thượng Hội đồng Giáo mục Trung Đông tiến hành được gần một nửa chương trình. Sáng thứ Bảy ngày mai 16 tháng 10, trong phiên họp toàn thể thứ 10, các nghị phụ sẽ nghe trình bày về dự thảo sứ điệp gửi Cộng đoàn Dân Chúa do một ủy ban đặc nhiệm, gồm 10 nghị phụ soạn thảo. Đứng đầu là Đức cha Shirin Salim Boustros, Tổng giáo mục giáo phận Newton thuộc Giáo hội Công giáo Menkit ở Hoa Kỳ. Sau đó là các nghị phụ sẽ thảo luận và đề nghị sửa chữa bổ túc văn bản sứ điệp. Tiếp đến là phần bầu cử các thành viên hội đồng hậu thường hội đồng giáo mục Trung Đông này. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị ý kiến của một số nghị phụ lên tiếng phát biểu trong các phiên họp toàn thể những ngày vừa qua. Nhiều nghị phụ nói đến những thách đố mà giáo hội tại Trung Đông đang phải đương đầu.
Đức cha Basil George Kasmusa, tổng giám mục giáo phận Mosul của Giáo hội Công giáo Syria ở Iraq nói, trong các nước Trung Đông, chúng tôi là những nhóm thiểu số rất nhỏ bé, bị tàn hại nặng nề vì những yếu tố sau đây. Trước tiên là tình trạng xuất cư ồ ạt, qua đó các tín hữu Kitô ngày càng mất tin tưởng nơi quốc gia lịch sử của họ. Thứ hai là làn sóng khủng bố do các ý thức hệ tôn giáo hướng dẫn, dù là Hồi giáo hoặc độc tài. Chính phủ nhận chính nguyên tắc bình đẳng để hỗ trợ trào lưu cực đoan, đè bẹp các nhóm dân thiểu số, trong đó các tín hữu Kitô là nhóm dễ bị tổn thương nhất. Thứ ba là sự giảm sút trầm trọng số trẻ em sinh ra nơi các tín hữu Kitô, đứng trước số sinh dồi dào nơi người Hồi giáo. Thứ tư là lời cáo buộc bất công chống lại các tín hữu Kitô, coi họ là những người lính đánh thuê hoặc bị Tây phương gọi là Kitô giáo lèo lái. Vì thế những người Hồi giáo coi các tín hữu Kitô là ký sinh trùng trong đất nước của họ. Thực ra các tín hữu Kitô đã hiện diện và hoạt động tích cực từ lâu tại các quốc gia này trước khi có Hồi giáo. Nhưng ngày nay càng ngày họ càng cảm thấy xa lạ trên quê hương của mình. Một phần đất ngày càng trở nên lãnh thổ riêng của Hồi giáo. Cả Tây phương cũng không tỏ ra dịu dàng hơn. Từ Kitô đối với Tây phương chỉ gợi lên chiều kích tôn giáo. Hầu như không bao giờ khía cạnh xã hội của nhóm người bị thương tổn các quyền căn bản, căn tính văn hóa, tài sản và cả mạng sống vì tôn giáo của mình được người Tây phương để ý tới. Thế là Kitô hữu Đông phương tại nước Hồi giáo dần dần biến mất hoặc lưu vong ra nước ngoài. Điều đang diễn ra tại Iraq ngày nay làm cho chúng ta nghĩ đến những gì đã xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ trước Thế chiến thứ nhất. Thật là đáng báo động. Thứ năm là tình trạng phân hóa của các cộng đồng Kitô tại Trung Đông. Những chia rẽ về cơ chế giáo hội và căn tính của các giáo hội địa phương chỉ lo bảo vệ quyền tự trị của mình, nhiều khi dựa trên căn bản đạo lý, lãnh thổ hoặc ngôn ngữ, và biến thành một thứ chủ nghĩa quốc gia mang sắc thái chủng tộc và chính trị, như trường hợp ở Iraq ngày nay. Tương lai thật là đen tối đối với tất cả mọi người, với những triệu chứng phân hóa do những yếu tố bên trong cũng như bên ngoài.
Một nghị phụ khác cũng trình bày những thách đố mà các cộng đoàn giáo hội đang gặp phải ở Trung Đông, là Đức Thượng Phụ Gregorios Palaham, giáo chủ Công giáo Menkit, có tòa ở thủ đô Damasco, Syria, ngài nói, Sự hiện diện của Kitô giáo trong thế giới Ả Rập đang bị đe dọa vì những chu kỳ chiến tranh vùi dập miền Trung Đông vốn là chiếc nôi của Kitô giáo. Nguyên do chính yếu là cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, các phong trào Hồi giáo cực đoan, phong trào Hamas, Hezbollah là hậu quả của các xung đột này, cũng như những bất hòa nội bộ, sự phát triển chậm chạp, sự nảy sinh oán thù, sự đánh mất hy vọng nơi giới trẻ, chiếm tới 60% dân số tại các nước Ả Rập. Về sự xuất cư của các tín hữu Kitô, trong số những hậu quả nguy hiểm nhất của cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, có sự xuất cư của các tín hữu Kitô khiến cho xã hội Ả Rập trở thành một xã hội độc điệu, chỉ gồm toàn là người Hồi giáo đứng trước một xã hội Âu Châu gọi là Kitô giáo. Nếu điều này xảy ra thì Đông Phương sẽ không còn Kitô hữu nữa, và điều này có nghĩa là mọi cơ hội đều là thuận lợi cho một sự đụng độ mới về văn hóa, về các nền văn minh và cả đụng độ về tôn giáo nữa. Sự đụng độ này thật là tai hại giữa Đông Phương Ả Rập Hồi giáo và Tây Phương Kitô giáo. Trong bối cảnh đó, vai trò của các tín hữu Kitô là kiến tạo một bầu không khí tín nhiệm giữa Tây Phương và thế giới Hồi giáo để kiến tạo một Trung Đông mới không còn chiến tranh. Đức Thường Phụ La Hâm đặc biệt kêu gọi các anh em và đồng bào Hồi giáo rằng, để thuyết phục các tín hữu Kitô ở lại, chúng tôi thiết nghĩ cần phải ngỏ lời với các anh chị em Hồi giáo, nói thẳng với họ về những lo sợ của chúng ta, cần có sự tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước, cần có dân chủ, tôn trọng các quyền con người, cần chống lại những luật coi Hồi giáo là nguồn mạch chính yếu và duy nhất của các luật pháp, vì đây là chướng ngại cản trở sự bình đẳng của mọi công dân trước mặt pháp luật. Các tín hữu Kitô cũng e ngại vì các đảng cực đoan, chủ nghĩa Hồi giáo thủ cựu, mà người ta coi là thủ phạm của các vụ khủng bố, giết người, đốt phá nhà thờ, tống tiền, nhân danh tôn giáo và hạ nhục những người láng giềng.
Trong số các nghị phụ cũng có Đức Hồng Y John Patrick Foley, người Mỹ, thủ lãnh đoàn hiệp sĩ thánh mộ Jerusalem. Trong bài tham luận, Đức Hồng Y nói, tôi xác tín rằng căng thẳng tiếp tục kéo dài giữa người Israel và Palestine đã góp phần rất nhiều vào những xáo trộn trong toàn vùng Trung Đông và làm cho trào lưu Hồi giáo cực đoan bành trướng. Trong khi nhiều người, kể cả tòa thánh, đề nghị giải pháp hai quốc gia cho cuộc khủng hoảng giữa Israel và Palestine, nhưng với thời gian qua đi, giải pháp này càng khó thực hiện vì Israel tiếp tục kiến thiết các khu định cư trên lãnh thổ người Palestine và kiến tạo hạ tầng cơ cấu do Israel kiểm soát tại khu vực Đông Jerusalem cũng như các nơi khác thuộc miền Cisjordani. Những sự kiện đó ngày càng gây khó khăn cho việc phát triển một quốc gia Palestine có thể sống được. Đức Hồng Y Foley nói tiếp, trong cuộc hành hương lịch sử của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Thánh Địa hồi năm ngoái, tôi đã có dịp nói chuyện vắn tắt với nhiều vị lãnh đạo chính trị cấp cao nhất tại Jordani, Israel và Palestine. Tất cả đều đề cao sự đóng góp rất lớn của các trường công giáo cho sự cảm thông lẫn nhau ở ba miền vừa nói. Vì các trường công giáo đón nhận tất cả các học sinh, chứ không phải chỉ cho các học sinh công giáo và Kitô giáo, nhưng cũng có nhiều em người Hồi giáo và cả Do Thái giáo nữa. Hậu quả thật là đáng khích lệ. Sự tôn trọng lẫn nhau được kiến tạo và chúng tôi hy vọng điều này sẽ đưa tới sự hòa giải và yêu thương nhau. Trong tư cách là thủ lãnh đoàn hiệp sĩ thánh mộ Jerusalem, tôi cũng cảm thấy phấn khởi và được khích lệ vì lòng quảng đại của gần 27.000 nam nữ hiệp sĩ thánh mộ tại 56 chi hội trên toàn thế giới. Nhiều người đã đến hành hương tại thánh địa. Tại đó, không những họ viếng thăm các nơi thánh, nhưng cả các giáo xứ, trường học, nhà thương, phục vụ các tín hữu Kitô được kêu gọi trở thành những viên đá sống động. Các tín hữu Kitô con cháu của các môn đệ tiên khởi của Chúa Kitô tại thánh địa. Đức Hồng Y Foley cho biết trong 10 năm qua, kể từ năm thánh 2000, đoàn hiệp sĩ thánh mộ Jerusalem đã gửi hơn 50 triệu Mỹ Kim để trợ giúp, đặc biệt là Tòa Thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem và cả các cộng đoàn và các tổ chức Kitô khác để sinh tồn và phục vụ tại thánh địa. Lòng quảng đại ấy tuy không quan trọng nhưng vẫn là điều phụ thuộc so với việc phát triển một đời sống tinh thần sâu xa hơn nơi các tín hữu và những người mà chúng ta phục vụ.
cha Jose Rodriguez Carballo, người Mexico, bề trên tổng quyền dòng Francisco, cũng là nghị phụ của Thượng hội đồng giáo mục Trung Đông. Trong bài thăm luận cho cổ võ hành trình đối thoại và con đường bất bạo động, theo gương Thánh Francisco Assisi đã gặp gỡ vua Hồi giáo Malek al-Kami ở Damietta hồi năm 1218, giữa lúc đang có các chiến dịch của đạo binh thánh giá. Thánh Francisco không đến với võ khí hoặc ý muốn chinh phục, nhưng với quyết tâm gặp gỡ tha nhân, kể cả kẻ thù. Và cha Carvalho nhấn mạnh rằng, đứng trước thảm cảnh đau buồn bao nhiêu xung đột tại thánh địa và chống lại ý tưởng cho rằng tôn giáo là căn cội gây ra các xung đột ấy, các tín hữu Kitô chúng ta được mời gọi chứng tỏ cho thế giới thấy rằng các tôn giáo nếu được sống thực đều nhắm phục vụ cho sự cảm thông giữa những người khác nhau, phục vụ hòa bình và rèn luyện những tâm hồn được hòa giải và góp phần hòa giải. Sự hòa giải trong vùng Trung Đông tiến qua cuộc gặp gỡ giữa các tôn giáo, và đối với các tín hữu Kitô chúng ta, nó tiến qua cuộc gặp gỡ đối thoại giữa các hệ phái Kitô khác nhau. Vì như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói, nếu không có hiệp thông thì cũng chẳng có chứng tá. Và cha bề trên tổng quyền Francisco đưa ra 4 đề nghị. Thứ nhất là soạn cuốn giáo lý duy nhất cho tất cả các tín hữu công giáo ở Trung Đông. Thứ hai là đề ra những sáng kiến cụ thể để huấn luyện thích hợp cho các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân có khả năng đáp ứng những đòi hỏi của công cuộc truyền giáo mới và tình trạng đặc biệt ở Trung Đông. Thứ ba là tiếp nối năm thánh Phaolô tông đồ nên cử hành năm thánh Gioan trong tất cả các giáo hội ở Trung Đông, nếu có thể cùng các anh chị em thuộc các giáo hội Kitô không công giáo. Sau cùng là tăng cường việc học hỏi kinh thánh, đặc biệt qua 3 học viện kinh thánh đang hiện diện ở Jerusalem, đó là phân khoa kinh thánh và khảo cổ của dòng Francisco, trường kinh thánh của các cha dòng Đa Minh và học viện kinh thánh của dòng Tên. Và cha Carvalho kết luận, tôi cầu mong rằng, đứng trước sự giảm sút các tín hữu Kitô tại thánh địa, Thượng hội đồng giáo mục này sẽ có lời an ủi đối với các cộng đoàn Kitô, đặc biệt là các cộng đoàn công giáo tại thánh địa.
Vừa rồi là phóng sự Thượng hội đồng giám mục Trung Đông. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại cuộc đời bà Tatiana Glo, nữ họa sĩ người Nga.
Tatiana Glo là một nữ họa sĩ nổi tiếng người Nga nhưng sinh sống tại Rennes bên Pháp từ sau khi lập gia đình với một người Pháp. Bà là thành viên của nhiều hiệp hội họa sĩ thế giới và có một lối họa rất đặc biệt. Hồi năm 2007, bà đã triển lãm một loạt khoảng 30 bức họa về Đức Mẹ tại bên hông nhà thờ chính tòa Rennes. Điều thật đáng chú ý đó là Tatiana đã chỉ biết đến vẽ vời từ năm 1986. Trước đó, bà chưa hề bao giờ cầm đến cây cọ. Tatiana sinh ngày 7 tháng 7 năm 1950 tại thị trấn Tver bên Nga, cách thủ đô Moscow khoảng 160 cây số về phía bắc, trong một gia đình theo chính thống giáo, nhưng trên thực tế gồm toàn khoa học gia thực tiễn vô thần. Tatiana có tính bẩm sinh trội vượt về môn toán học. Ngày còn thơ bé, Tatiana thường chỉ thấy có bà nội hay bà ngoại là thường đắm chìm cầu nguyện. Cô bé tò mò hỏi han, và khi biết bà đang cầu nguyện, cô bé cười vang, chế giễu bà. Bà ơi, Gagarin bay lên thấu trời cao, mà có thấy chúa chiên lành của bà đâu nào? Bà chẳng giận, chỉ vuốt đầu cô bé trả lời. Tại ông ấy chưa bay cao đủ để thấy Chúa đấy cháu ạ. Tatiana nói, tôi còn nhớ hồi còn bé, bà nội bà ngoại thường hay dẫn tôi ghé nhà thờ dự lễ trước khi đến trường, mà tôi thì tôi ghét ơi là ghét việc rước lễ. Ở trường, thầy cô dạy chúng tôi ca hát tán tụng ông Lenin hay biết mấy, và dần dần Lenin chiếm chỗ đứng của Thiên Chúa trong tâm hồn bọn trẻ chúng tôi. Cứ thế Tatiana lớn lên theo dòng thời gian, xong bậc trung học và theo môn toán. Tại Leningrad, Tatiana gặp rồi yêu thương một người trẻ Pháp tên là Daniel. Hai người thành hôn và Tatiana theo chồng về Pháp sống tại Rennes vào năm 1976. 10 năm sau đó, trong một lần đi xem triển lãm, đứng trước bức tranh nổi tiếng La Source, nguồn nước của nhà danh họa Anger, Tatiana buột miệng nói, tôi biết là người ta vẽ thế nào. Về đến nhà, Tatiana vẽ ngay một mujik, tức là một người nông dân Nga. Cho đến lúc ấy, Tatiana chưa hề bao giờ biết cầm cây cọ vẽ vời hay pha màu gì cả. Tài nghệ của người họa sĩ này bùng phát một cách lạ thường, không hề được chuẩn bị, tôi luyện gì cả. Tatiana vẽ theo linh hướng của Chúa Thánh Thần, như chị vẫn luôn tuyên bố. Chị hoàn toàn thủ đắc một cách thật tinh vi những nét vẽ về thân xác, và điều này không thể nào đạt được nếu không được học hỏi tập luyện. Tatiana say mê vẽ. Nhưng đến 4 năm sau đó, tức là vào năm 1990, trong một ngày đứng giữa đường phố, Tatiana bỗng được Mạc Khải cho thấy rõ ràng là tài năng của chị đến từ Thiên Chúa. Chính Chúa là đấng đã trao ban hồng ân này cho chị, mặc dù chị đã sống suốt 40 năm đầu đời trong sự trống rỗng tuyệt đối vì không có Chúa. Tatiana còn nhớ rõ như in trong trí ngày hôm ấy, khi chị vừa khó nhọc tiếp tục bước đi sau lúc được Mạc Khải, với tâm hồn cháy bỏng niềm sốt mến, vừa đi vừa cám tạ Chúa, tạ ơn Chúa đã hiện hữu. Từ ngày ấy, Tatiana bắt đầu đi nhà thờ đều đặn. Toàn gia đình Tatiana đều trở lại và sống đức tin cách nhiệt thành. Và đây, đối với Tatiana, là một hồng ân trọng đại lớn lao. Chị nói, lúc này tôi hiểu thấu trọn vẹn lời văn hào Dostoevsky, con người thật sung sướng, nhưng nó không biết mình sung sướng. Các bức họa của chị cũng tập trung vào hình ảnh Đức Mẹ và Chúa Giê-xu. Trong tay của người phụ nữ chưa bao giờ học vẽ, những bức họa linh động ra đời. Nổi bật nhất là những bức họa Đức Mẹ, chẳng hạn như qua bức họa tên là Nguồn nước Siloe, vẽ Đức Maria khoảng chừng 10 tuổi, ngồi bên hồ nước và nhìn thẳng vào mắt người thưởng lãm bức họa. Bức họa nói lên trọn vẹn nét đẹp trinh trong của Đức Nữ Trinh. Bức họa mang tựa đề Ngày Phục Sinh thì vẽ Đức Maria chắp tay cầu nguyện, hai bàn tay mang hai ngày mừng lễ phục sinh khác nhau của chính thống và công giáo. Bức họa tên Đức Mẹ Hòa Bình vẽ Đức Mẹ còn rất trẻ, bồng Chúa Giê-xu chừng 2 tuổi, với thập giá thêu trên áo khoác đâm thẳng vào tim người. Trong số trên 100 bức họa về Đức Mẹ, có lẽ Tatiana thích nhất bức tên là Coupe inépuisable de joie, ly niềm vui không bao giờ cạn. Bức họa vẽ Đức Maria, đầu đội khăn quàng, hai tay giơ lên cầu nguyện, chuỗi mân côi đeo trên cổ tay phải. Chúa Giê-xu đứng trước mẹ, tóc vàng như một bé trai Nga khoảng 6 tuổi, đang ban phép lành cho nhân loại. Tatiana dù là tín hữu chính thống nhưng rất yêu thích kinh mân côi và hằng cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài tương quan giữa các thành phần bên trong dân Israel và với các dân tộc khác.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Israel là dân được Gia-vê Thiên Chúa tuyển chọn và nhận làm gia nghiệp qua giao ước ký kết với họ. Là dân được tuyển chọn, Israel là gia nghiệp, là đồn điền, là vườn nho, là cây nho, là đoàn chiên, là con, và là hiền thê của Thiên Chúa. Giao ước dấn thân hai chiều ấy khiến cho Gia-vê Thiên Chúa trở thành Chúa duy nhất của Israel, và Israel là dân của Gia-vê, phải sống theo các giới răn và lệnh truyền của Thiên Chúa. Đó là tương quan hàng dọc. Nhưng từ đó cũng phát xuất ra tương quan hàng ngang giữa các thành phần Israel với nhau. Người Do Thái không chỉ đồng chủng tộc, đồng hương, và còn là đồng đạo với nhau nữa. Sự hiệp nhất bên trong dân Chúa được bảo đảm bởi vài yếu tố chung, như hiệp nhất về dòng giống, các cơ cấu, số phận và một quê hương chung. Sự hiệp nhất ngôn ngữ, văn hóa và quan niệm chung về thế giới. Sự hiệp nhất tôn giáo đi từ việc thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất và một kiểu chung dâng hiến các lễ vật cho Thiên Chúa. Trong các thành phần dân Chúa, mọi người đều là anh chị em với nhau. Đây đã là điều được trường phái đệ nhị luật đề cao trong trình thuật giải phóng của sách Xuất Hành. Giave Thiên Chúa giải thoát Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập để biến họ trở thành một cộng đoàn xã hội, trong đó mọi người đều là những người tự do, đều là anh chị em bình đẳng với nhau, có các quyền lợi và nghĩa vụ như nhau. Trong ý hướng ấy, từ anh chị em được hiểu trong nghĩa tương quan bộ tộc, rộng lớn hơn là nghĩa gia tộc thu hẹp giữa các người cùng chung huyết thống. Giữa lòng dân Chúa có các tư tế là các vị nắm giữ vai trò đầu tiên phụng sự Giave và đứng trước nhan người. Ngoài ra còn có các ngôn sứ được Giave Thiên Chúa kêu gọi và sai đi với sứ mệnh chính xác là thông truyền cho dân ý muốn của Thiên Chúa, giúp dân nhận ra cái luận lý của Thiên Chúa trong các biến cố lịch sử. Tiếp đến có các vị thủ lãnh của dân là những người đã có nhiều diện mạo khác nhau dọc dài lịch sử Israel, các bô lão, các kỳ mục, các thủ lãnh, các vua. Tuy nhiên, điều trong giao ước cũ bảo đảm cho các tương quan bên trong dân Chúa là Torah, là sách luật diễn tả trọng tâm cuộc sống của Israel, cuộc sống tôn giáo cũng như cuộc sống dân sự và xã hội. Sách Torah đã do ông Môsê nhận được từ Thiên Chúa là kim chỉ nam hướng dẫn toàn cuộc sống của dân Israel. Một cách đặc biệt, sách Đệ Nhị Luật coi việc tuân giữ luật lệ chính là nòng cốt của cuộc sống tôn giáo và luân lý Do Thái. Sau này trong thời Tân Ước, giáo hội là dân riêng mới của Thiên Chúa, hiệp nhất với nhau nhờ sức lớn mạnh tinh thần được bảo đảm bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, cũng như nhờ các nhiệm vụ khác nhau được liệt kê trong các tác phẩm Tân Ước như các thư của Thánh Phaolô, các phúc âm, thư các tông đồ, các bậc thầy và các chủ chăn. Trong Tân Ước, giáo hội được miêu tả như một cộng đoàn có phẩm chất, thủ lãnh của giáo hội là Chúa Giêsu Kitô, nhưng được đại diện bởi các vị có trách nhiệm trong cộng đoàn là Đức Giáo Hoàng, các Hồng Y, các Giám Mục, các Linh Mục, tu sĩ và giáo dân nam nữ lãnh đạo cộng đoàn. Và quyền bính trong giáo hội không phải là thứ quyền bính của các người quyền thế trên trần gian này, mà là quyền bính của Chúa Kitô và là việc phục vụ theo tinh thần của Chúa Giêsu Kitô. Người lớn nhất là người rốt hết, người chỉ huy là người phục vụ tất cả mọi người. Đây là lý do khiến Thánh Phaolô luôn nói Ngài là tôi tớ của Chúa Giêsu Kitô và của giáo hội. Và Đức Giáo Hoàng, người kế vị tông đồ Phêrô đại diện Chúa Kitô trên trần gian này, là Servus Servorum, tôi tớ của các tôi tớ. Vị thế là dân được tuyển chọn khiến cho Israel có một thế đứng đặc biệt trong lịch sử thế giới và lịch sử cứu độ. Sự lựa chọn ấy của Giave Thiên Chúa đối với Israel khiến cho các dân tộc khác bị loại trừ khỏi sự lựa chọn. Và như vậy, Israel, dân riêng Chúa chọn, đứng trước các dân tộc khác. Điểm đầu tiên có thể ghi nhận đó là trong tương quan với các dân tộc khác, vị thế là dân được tuyển chọn khiến cho Israel dấn thân tự cô lập chính mình, tự tách rời khỏi khối các dân tộc khác để khỏi bị nhiễm uế bởi các dân ngoại. Ý tưởng tách rời đặc biệt được trường phái Elohit nhấn mạnh qua lời sấm của Ba-la-am trong sách Dân Số chương 23. Nó là một dân được tách biệt, không bị xếp đồng hàng với chư dân. Tư tưởng này được trường phái đệ nhị luật lấy lại, khai triển, và nó sẽ được các trào lưu ái quốc sau thời Lưu Đày đẩy mạnh qua các lập trường triệt để duy trì sự tách biệt ấy với việc bảo vệ sự tinh tuyền của dòng giống Do Thái, cấm các vụ hôn nhân hỗn hợp với người không Do Thái, cũng như các tiếp xúc với dân ngoại. Sự tách rời tôn giáo khỏi các dân tộc khác thúc đẩy dân Israel tới chỗ dấn thân thực hành luật Kherem, tức luật Chu Hiến Thánh, nhằm lấy đi một thực tại để cho nó không bị dùng cho mục đích trần tục, nhưng hoàn toàn hiến dâng nó cho Thiên Chúa. Trong thực tế, nó có nghĩa là tiêu diệt và tàn sát toàn diện dân chúng các thành phố bại trận, kể cả người già cả, trẻ em và cả súc vật nữa. Một luật như thế đối với chúng ta ngày nay xem ra là điều tàn ác, không thể nào chấp nhận được, nhưng nó lại là điều được các dân tộc xưa kia chấp nhận và còn có ý nghĩa phụng tự nữa, vì nó ám chỉ việc dâng hiến cho thần linh tất cả những gì lấy được từ dân tộc thù nghịch bị bại trận. Israel phải phá hủy tất cả những gì thuộc các dân ngoại để tránh không bị họ làm ô nhiễm, vì Israel là một dân tộc thánh thiện được thánh hiến cho Thiên Chúa. Sự tách rời này khỏi các dân tộc khác là kết quả của sự tuyển chọn và là một cực của biện chứng khuynh hướng đặc biệt, khuynh hướng đại đồng, đồng hành với dân Israel dọc dài lịch sử. Mỗi khi dân Israel tìm cách xích lại gần các dân tộc khác, làm như người Ai Cập hay như dân Canaan, hoặc sống như các dân ngoại khác mà Gia-vê Thiên Chúa đã xua đuổi đi trước họ, thì Israel bị thất bại. Trong thời hậu Lưu Đày, vào thời hai ông Ezra và Nehemia, dân Israel tiếp tục khuynh hướng ái quốc tôn giáo này. Cung cách hành xử của Chúa Giê-xu trong thời gian đầu sứ mệnh của Người xem ra cũng phản ánh tâm thức coi Israel như là dân riêng được tuyển chọn, có các đặc quyền đặc lợi riêng biệt, và khinh rẻ các dân tộc ngoại giáo, đến độ gọi họ là chó. Chương 15 Phúc âm Thánh Mát-thêu kể lại sự kiện người đàn bà Canaan miền Tyro và Sidon, nài xin Chúa Giê-xu rủ lòng thương bà, chữa đứa con gái bị quỷ ám của bà. Nhưng Chúa Giê-xu không trả lời. Khi các môn đệ tới xin Người bảo bà ta về đi, vì bà cứ lẽo đẽo theo sau và kêu xin mãi, Chúa Giê-xu trả lời, Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Israel mà thôi. Bà mẹ khốn khổ vẫn không ngã lòng, bà đến bái lạy và thưa Chúa Giê-xu rằng, lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp, không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó. Bà ấy thưa, thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bây giờ Đức Giê-xu đáp, này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì sẽ được như vậy. Từ giờ đó, con gái bà được khỏi. Thánh sử Ma-cô cũng kể lại cùng sự kiện ấy và ghi lại lời Chúa Giê-xu nói với người đàn bà Phê-nê-si, phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con. Bà ấy đáp lại, thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con. Người nói với bà, vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi. Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường, và quỷ đã xuất. Trình thuật của Thánh sử Ma-cô gián tiếp cho thấy các dân tộc ngoại giáo cũng được hưởng ơn cứu độ, chứ không bị triệt để loại trừ và bị khinh biệt như trong trình thuật của Thánh sử Ma-thêu. Đây cũng là điều dễ hiểu, vì Thánh sử Ma-thêu biên soạn phúc âm cho cộng đoàn gồm các tín hữu Do Thái theo Kitô giáo, còn Thánh sử Ma-cô biên soạn phúc âm cho cộng đoàn gồm các người ngoại giáo theo Kitô giáo. Sự hãnh diện là dân riêng được tuyển chọn và tâm thức duy quốc gia, khinh biệt các dân ngoại vẫn luôn mãi đồng hành với lịch sử của dân Israel cho đến thời các tông đồ. Đó đã là lý do giải thích tại sao khi thấy dân một làng vùng Samaria không muốn tiếp rước thầy mình, các môn đệ đã hỏi Chúa Giê-xu có muốn để cho các ông khiến lửa trời xuống thiêu hủy họ không? Tuy ý tưởng cứu độ đại đồng đã có ngay từ thời Thiên Chúa kêu gọi tổ phụ Abraham, nhưng phải đợi nhiều thế kỷ sau nó mới được diễn tả một cách rõ ràng với ngôn sứ Isaiah 3.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Francis Julicat tố giác sự kiện chi phí quân sự trên thế giới ngày càng gia tăng trong 10 năm qua. Santiago, toàn dân Chile đặc biệt liên kết với nhau trong kinh nguyện trong dịp cứu thoát 33 công nhân thợ mỏ vừa qua. Manila, các giám mục Phi Lập Tân tuyên bố không thỏa hiệp với chính phủ về luật ủng hộ phá thai, nhưng sẵn sàng đối thoại với các tổ chức chính quyền về vấn đề này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 12.035 kiloxit, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kiloxit, tức là 16m88 và 15.235 kiloxit, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.